Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 15 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về dư âm và vài phản ứng về tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và vị đại Iman Hồi giáo Đền thờ và Đại học Al-Azhar tại Ai Cập. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại Đức Cha Antonio Riboldi, giám mục dấn thân đấu tranh chống mafia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, việc sáng tác và thời gian biên soạn hai sách sử biên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, lúc 9 giờ ngày 14 tháng 2, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở Tổ chức Lương thực Thế giới ở Roma để gặp các tham dự viên hội nghị lần thứ 42 của Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp. Tại hội nghị, Đức Thánh Cha có 3 bài phát biểu. Trước hết là bài phát biểu chào mừng khai mạc hội nghị lần thứ 42 của Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp. Mở đầu bài diễn văn, sau lời chào các tham dự viên, Đức Thánh Cha nói: "Tôi hiện diện nơi đây với ước muốn mang đến những mong mỏi và nhu cầu của vô số anh em chúng ta đang chịu đau khổ trên thế giới. Tôi ước mong chúng ta có thể nhìn vào khuôn mặt của họ mà không hổ thẹn. Vì cuối cùng, tiếng khóc của họ được lắng nghe và mối quan tâm của họ được xem xét. Họ sống trong những tình huống bấp bênh, không khí ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, dòng sông ô nhiễm, đất đai bị axit hóa, không đủ nước sinh hoạt và canh tác, cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn, nhà ở thiếu thốn." Đức Thánh Cha nói tiếp: "Tòa Thánh luôn khuyến khích các nỗ lực của các cơ quan quốc tế để giải quyết vấn đề nghèo đói. Ngay từ tháng 12 năm 1964, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã kêu gọi tại Pompei, Ấn Độ, và sau đó đề xuất trong các trường hợp khác, thành lập Quỹ Toàn cầu chống đói nghèo và thúc đẩy phát triển các khu vực nghèo nhất của nhân loại. Kể từ đó, chúng tôi đã không ngừng cổ võ và thúc đẩy các sáng kiến tương tự, và một trong những ví dụ rõ ràng nhất đó chính là FIDA." Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc phát triển địa phương, Ngài nói: "Phát triển địa phương tự chính nó có giá trị. Đó là bảo đảm cho mỗi người và mỗi cộng đồng có thể phát huy khả năng của họ, và do đó họ có thể sống một cuộc sống xứng đáng. Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm của các quốc gia và các cơ quan liên chính phủ, cũng như những người có thể đóng góp từ các lĩnh vực công cũng như tư, phát triển các kênh hỗ trợ cần thiết, áp dụng thích hợp cho các vùng nông thôn để họ có thể chịu trách nhiệm về các sản phẩm và sự phát triển của họ."
Sau bài phát biểu khai mạc, Đức Thánh Cha đến gặp đại diện các dân tộc bản địa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các vấn đề môi trường vô cùng quan trọng. Điều cần thiết là nhìn lại hành tinh của chúng ta đang chịu thương tổn ở nhiều nơi bởi lòng tham của con người, bởi những xung đột chiến tranh, gây ra biết bao bệnh tật và bất hạnh. Đồng thời, những thảm họa thiên nhiên tàn phá chỉ còn để lại sự hoang tàn. Chúng ta không thể tiếp tục phớt lờ những tai họa này và chỉ đáp lại bằng thái độ thờ ơ và thiếu liên đới, hay trì hoãn thực hiện các biện pháp xử lý hiệu quả. Trái lại, chỉ có ý thức mạnh mẽ về tình huynh đệ mới củng cố đôi tay chúng ta, sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần và mở ra cánh cửa tương lai cho các thế hệ đến sau chúng ta. Thiên Chúa tạo ra trái đất vì lợi ích của mọi người, để tất cả đều được chào đón và không ai cảm thấy mình bị loại trừ. Hành tinh của chúng ta phong phú về tài nguyên thiên nhiên, và các dân tộc bản địa với sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống, kiến thức và phương pháp từ cha ông tổ tiên trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nơi đó cho thấy con người không phải là chủ của thiên nhiên, nhưng chỉ là người quản lý, là người trông coi cách cẩn thận để sự đa dạng sinh học không bị mất đi và nước tiếp tục sạch, không khí trong lành, rừng cây có lá và đất đai màu mỡ. Các dân tộc bản địa là một tiếng kêu sống vì niềm hy vọng. Họ nhắc nhở chúng ta rằng con người chúng ta có trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung. và nếu cho đến nay đã có một số quyết định phá hỏng nó, thì sẽ không bao giờ là quá muộn để học bài học đó và thay đổi để có một lối sống mới. Người bản địa không thể tiếp tục chịu bất công, và những người trẻ có quyền có một thế giới tốt hơn. Họ mong đợi câu trả lời mạch lạc và thuyết phục từ chúng ta.
Sau khi gặp nhóm đại diện các dân tộc bản địa, Đức Thánh Cha gặp các nhân viên làm việc tại Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp, FIDA. Đức Thánh Cha ghi nhận, quý vị đang phục vụ những người nghèo nhất trên trái đất, những người mà phần đông sống ở nông thôn, ở những vùng xa các thành phố lớn, thường ở trong điều kiện khó khăn và khổ cực. Đức Thánh Cha lấy ý tưởng từ hai từ cảm ơn và phía trước, để nói với những người hiện diện. Trước tiên là từ cảm ơn. Đức Thánh Cha nói, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì công việc của quý vị phục vụ những mục đích cao cả, như cuộc chiến chống đói nghèo trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã lội ngược dòng. Xu hướng ngày nay chứng kiến sự chậm chạp của việc giảm đói nghèo, nhưng lại gia tăng tập trung của cải vào tay của một số người. Số ít người có quá nhiều và nhiều người lại có quá ít. Nhiều người không có thức ăn và bị trôi dạt, trong khi một số người ngập tràn trong sự thừa thải. Dòng chảy bất bình đẳng này là thảm họa cho tương lai của nhân loại. Và tôi cũng xin cảm ơn quý vị vì công việc thầm lặng, thường chẳng ai thấy, như rễ của một cái cây, chẳng ai nhìn thấy, nhưng từ đó xuất phát nhựa sống nuôi dưỡng toàn bộ thân cây. Có lẽ quý vị không nhận được nhiều sự công nhận, nhưng Chúa nhìn thấy mọi sự. Ngài biết sự tự hủy và tính chuyên nghiệp. Ngài đánh giá cao những giờ bạn dành thời gian trong văn phòng và những hy sinh và công việc đòi hỏi. Thiên Chúa không bao giờ quên điều tốt và trả lại cho những người tốt lành và quảng đại. Công việc của quý vị mang lại lợi ích cho những người cùng khổ và thiệt thòi. Để làm tốt việc phục vụ này, cần phải kết hợp giữa khả năng và sự nhạy bén đặc biệt. Vì vậy, tôi muốn khuyên quý vị hãy luôn nuôi dưỡng đời sống nội tâm và những cảm xúc từ trái tim làm say mê mọi con người và mọi dân tộc. Chúng là những báu vật có giá trị hơn bất kỳ vật chất nào.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói đến từ thứ hai, phía trước. Nó có nghĩa là tiếp tục công việc của quý vị với sự đổi mới dấn thân, không mệt mỏi, không mất hy vọng, không nhượng bộ, vì nghĩ rằng công việc của mình chỉ là giọt nước giữa đại dương. Bí mật nằm ở chỗ gìn giữ và nuôi dưỡng những động lực cao thượng. Bằng cách này, người ta có thể đặt sự nhiệt tình vào những gì mình làm trong đời sống hàng ngày, ngay cả trong những điều nhỏ nhặt. Hơn nữa, trong mọi hồ sơ mà quý vị phải xử lý, tôi khuyên quý vị nên tìm ra một khuôn mặt. Khuôn mặt của những người phía sau những giấy tờ đó, đặt mình vào vị trí của họ để hiểu rõ hơn về tình cảnh của họ. Nhờ thế, công việc trở thành việc mang những người khác, những câu chuyện của họ vào trái tim mình. Và một điều cuối cùng, chúng ta nhớ những gì Thánh Gioan Thánh Giá đã nói. Linh hồn đi trong tình yêu sẽ không làm người khác cảm thấy chán, vì chính mình cũng không mệt mỏi. Để tiến về phía trước, chúng ta cần phải yêu. Câu hỏi không phải là, tôi cân nhắc sẽ làm những việc này bao nhiêu, nhưng tôi đặt bao nhiêu tình yêu vào những việc bây giờ tôi làm. Như thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các nhân viên của Quỹ Quốc tế và Phát triển Nông nghiệp để tiến bước về phía trước cần có ba điều: lòng nhiệt tình, tìm kiếm một khuôn mặt và phải có tình yêu.
Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường việc huấn luyện phục vụ cho hàng giáo sĩ và cộng đồng dân Chúa. Đồng thời, Ngài cổ võ sự cộng tác của các hội đồng giám mục với bộ phụng tự của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 14 tháng 2, dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, nhóm tại Vatican, từ ngày 12 đến sáng ngày 15 tháng 2, về việc huấn luyện phục vụ cho dân Chúa. Trong số các tham dự viên có 22 Hồng Y, 18 Tổng Giám mục và 11 Giám mục thành viên của Bộ đến từ năm châu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cần vun trồng sự thuần huấn cho giáo sĩ và giáo dân, nhất là những người dấn thân trong các công tác phục vụ phụng vụ. Về các thừa tác viên thánh chức, hướng tới nghệ thuật cử hành lành mạnh, lời nhắc nhở của công đồng vẫn có giá trị. Đó là tuyệt đối cần thiết dành chỗ đứng thứ nhất cho việc huấn luyện giáo sĩ về phục vụ. Trước đó, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu hãy tránh những thái độ cực đoan về phục vụ, những thái độ ý thức hệ vô ích, coi những ý tưởng riêng của mình có giá trị trong mọi bối cảnh, để rồi chống đối những người không quan niệm như mình. Ngài nói, đi từ ước muốn phản ứng chống lại một số bất an trong bối cảnh ngày nay, người ta có nguy cơ co cụm mình vào một quá khứ không còn nữa, hoặc trốn chạy vào một tương lai mình tưởng nghĩ như vậy. Trái lại, điểm khởi hành là nhìn nhận thực tại phụng vụ thánh, là kho tàng sinh động không thể bị thu hẹp vào những sở thích, công thức hoặc những trào lưu, nhưng cần ngoan ngoãn đón nhận và thăng tiến trong tình yêu mến, với ý thức phụng vụ là lương thực không thể thay thế, để dân Chúa được tăng trưởng. Phụng vụ không phải là lãnh vực mỗi người tự làm lấy, nhưng là một sự biểu dương tình hiệp thông của giáo hội. Vì thế, trong các kinh nguyện và các cử chỉ, cần bộc lộ chúng ta, chứ không phải cái tôi của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi người ta tiếc nuối thương khóc những xu hướng quá khứ, hoặc muốn áp đặt những điều mới mẻ, thì người ta có nguy cơ đặt thành phần lên trên toàn thể, đặt cái tôi trên dân Chúa, đặt trừu tượng trên cụ thể, đặt ý thức hệ trên tình hiệp thông, đặt điều trần tục trên điều thiêng liêng.
Vatican, chiều ngày 13 tháng 2, trong một buổi tiếp kiến riêng tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Brent Smith cùng với Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia. Thông tin được quyền Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Alessandro Gisotti cho biết. Trong buổi tiếp kiến, ông Smith đã trình bày về chủ đề trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ lợi ích chung và các hoạt động nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số vẫn còn tồn tại ở cấp độ toàn cầu. Để kết luận, họ đã thông báo cho Đức Thánh Cha rằng Microsoft cùng với Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống sẽ đưa ra một giải thưởng quốc tế về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo, chủ đề của Hội nghị Toàn thể năm 2020 của Hàn Lâm Viện. Năm nay, Hội nghị Toàn thể của Hàn Lâm Viện về Sự Sống sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 25 đến 27 tháng 2 để thảo luận về chủ đề Robo-Ethics, Con Người, Máy Móc và Sức Khỏe. Và hội nghị năm 2020 sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về dư âm và vài phản ứng đối với tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và vị đại imam Hồi giáo đền thờ và Đại học Al-Laha bên Ai Cập.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 10 ngày, Đức Thánh Cha đã hoàn thành chuyến viếng thăm ngắn ngủi, chỉ có 40 tiếng đồng hồ, nhưng rất quan trọng tại Abu Dhabi, thủ đô Liên minh Emirati các tiểu vương quốc Ả Rập, và đã tạo nên một cột mốc quan trọng trong tương quan giữa Công giáo và Hồi giáo. Lần đầu tiên, một vị giáo hoàng viếng thăm tại bán đảo Ả Rập. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập đã công bố tuyên ngôn chung mạnh mẽ, lên án khủng bố và bạo lực. Thiên Chúa không muốn danh ngài bị lạm dụng để khủng bố dân chúng. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo mạnh mẽ tuyên bố rằng các tôn giáo không bao giờ xúi dục chiến tranh và không sách động những tâm tình oán ghét, đố kỵ, cực đoan và cũng không mời gọi thi hành bạo lực và đổ máu. Những tài ương đó là kết quả của sự xuyên tạc giáo huấn tôn giáo, lạm dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị và cả những giải thích do một nhóm người thuộc các tôn giáo. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người hãy ngưng lợi dụng tôn giáo để sách động oán thù, bạo lực, cực đoan và cuồng tín mù quáng. Hãy ngưng lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành vi giết người, phát lưu, khủng bố và đàn áp. Tuyên ngôn khẳng định rằng, khủng bố đáng kinh tởm đe dọa an ninh của con người ở Đông cũng như Tây Phương, gieo rắc kinh hoàng, sợ hãi và bi quan không phải do tôn giáo. Tuy rằng, những kẻ khủng bố lạm dụng tôn giáo, nhưng là do những giải thích sai lầm chất chứa từ lâu về các văn bản tôn giáo, do những chính sách gây đói nghèo bất công, đàn áp, kiêu hãnh. Vì thế, cần chấm dứt sự ủng hộ các phong trào khủng bố qua việc cung cấp tiền bạc, võ khí, kế hoạch hoặc những biện minh và cả những tường thuật báo chí và coi tất cả những điều ấy như những tội ác quốc tế đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Sau cùng, Al-Azhar và Giáo hội Công giáo yêu cầu văn kiện này trở thành đối tượng nghiên cứu và suy tư trong tất cả các trường học, đại học và các học viện giáo dục và huấn luyện. Hai vị cầu mong tuyên ngôn trở thành một biểu tượng vòng tay đón nhận nhau giữa Đông và Tây Phương, giữa Bắc và Nam bán cầu. Cho đến nay, rất nhiều những hành động bách hại các Kitô hữu tại một số nước có đa số dân theo Hồi giáo là do những chủ trương và giải thích về những đoạn kinh Koran của Hồi giáo biện minh cho những hành động giết những tín hữu Kitô mà họ gọi là những kẻ bất tín. Những hành động này được các nhóm như Taliban hoặc nhà nước Hồi giáo IS, các nhóm thánh chiến Hồi giáo thi hành. Này, sự kiện vĩ đại Imam Adnan Al-Tayyed của Đền thờ và Đại học Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, thẩm quyền tinh thần cao nhất của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunnit, đưa ra những lời khẳng định trên đây cùng với vị thủ lãnh của giáo hội Công giáo, được coi là một bước tiến lịch sử và sẽ ảnh hưởng trên những lối giải thích của những tín đồ Hồi giáo, và qua đó, nạn bách hại các tín hữu Kitô sẽ có phần giảm bớt.
Các cơ quan truyền thông trên thế giới đề cao cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Liên minh Emirati như một biến cố lịch sử. Ngoại trừ đài truyền hình Al Jazeera Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Erdogan và phong trào anh em Hồi giáo có xu hướng thủ cựu và cực đoan. Sự kiện đài Al Jazeera của Qatar phê bình cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng không gây ngạc nhiên cho dư luận vì cuộc viếng thăm này vạch trần trách nhiệm của nước Qatar trước cộng đồng quốc tế. Đức Giáo hoàng cho thế giới thấy rõ từ đâu trào lưu Hồi giáo cực đoan xuất phát và đang tàn phá vùng Trung Đông và dân chúng tại đây, đó là Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự cai trị của Tổng thống Erdogan và nhóm anh em Hồi giáo. Bộ ba này ngày càng liên kết với chế độ Khomeini ở Iran trong xu hướng liên Hồi giáo. Trong bài diễn văn tại Hội nghị Liên tôn về tình huynh đệ nhân loại, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các cuộc xung đột tại Syria, Yemen, Iraq và Libya. Sự tàn phá Syria và Libya là hoa trái đẫm máu của ước muốn quyền lực của các tiểu vương quốc Hồi giáo ở Qatar, của chủ trương Tân Ottoman do Erdogan chủ xướng và những dự phóng chinh phục của nhóm anh em Hồi giáo dưới tàn tích của cái gọi là mùa xuân Ả Rập. Trong khi đó, tại Yemen, qua những dân quân thuộc nhóm phiến quân Houthi, các Ayatollah từ 40 năm nay kìm kẹp nhân dân Iran, tiếp tục chiếm một phần nước Yemen, trong đó có thủ đô Sana'a với sự hỗ trợ đằng sau của Qatar.
Trong số các phản ứng khác, người ta có thể kể đến ông Mohammad Sambak, Tổng thư ký Hội nghị Thượng đỉnh Linh đạo Hồi giáo và nhóm Ả Rập đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo, bạn thân của Đại Imam Ahmed Al-Tayyed, là người Hồi giáo duy nhất hai lần lên tiếng tại Thượng Hội đồng Giám mục của Công giáo, đã hiện diện tại Hội nghị Liên tôn ở Abu Dhabi với Đức Thánh Cha. Ông nói với một ký giả khi từ Abu Dhabi về Viên, nơi có trụ sở của tổ chức đối thoại liên tôn Kanchiit mà ông thuộc ban lãnh đạo. Sự xích lại gần nhau giữa Hồi giáo và Công giáo là một con đường dài. Bắt đầu từ năm 1995 với Thượng Hội đồng Giám mục về Liban do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và được tiếp tục với Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI vào năm 2010, và cuộc gặp gỡ của Đức Giáo hoàng với Hồi giáo tại Cairo năm 2017. Giờ đây, chúng ta đi tới tuyên ngôn chung giữa Đức Giáo hoàng và Đại Imam Ahmed Al-Tayyed. Ngày 4 tháng 2 năm 2019, bắt đầu một trang mật giữa người Hồi giáo và Kitô giáo với trọng tâm là nguyên tắc quyền công dân trọn vẹn, nghĩa là khẳng định rằng các tín hữu Kitô ở Trung Đông là những công dân với đầy đủ danh nghĩa tại quốc gia của họ, bình đẳng về các quyền. Sau những năm khủng bố và tàn phá kinh khủng bao nhiêu nơi thờ phượng, người ta thấy là hiện thực những gì Đức Giáo hoàng đã nói cách đây 3 năm. Không có tôn giáo gian ác, nhưng có những người gian ác trong mỗi tôn giáo. Hồi giáo đã chứng tỏ cho Ngài rằng, Ngài có lý, Hồi giáo không phải là tôn giáo gian ác. Ông Samak cho biết đã nói chuyện với một số tín hữu Kitô Trung Đông về tuyên ngôn của Đức Thánh Cha và thấy một niềm vui sâu xa rất lớn và chân thành. Ông kể, tôi chưa bao giờ thấy một niềm vui lớn như vậy. Thật là điều không thể tưởng tượng nổi sự sâu xa của những gì tôi đã nghe và thấy. Ở Abu Dhabi, tôi đã nói với một mục sư Tin Lành Mỹ, Jim Winkler nổi tiếng, là Tổng Thư ký Hội đồng Toàn quốc các giáo hội. Mục sư nói, tôi rất vui mừng, thật là điều tuyệt vời những gì đã xảy ra và tôi rất vui.
Bà Calista Greenwood, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, cũng chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Abu Dhabi và nói với đài Fox News rằng, thật là không thể tin nổi điều có thể xảy ra chỉ trong 40 tiếng đồng hồ. Đức Giáo Hoàng Francisco đến Abu Dhabi thuộc Liên minh Emirati tối Chủ nhật mùng 3 tháng 2, 2019, như một vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm bán đảo Ả Rập. Ngài rời nước này trưa thứ Ba mùng 5 tháng 2, sau khi cử hành thánh lễ công giáo lịch sử với 135.000 người. Đặc tính chưa từng có của cuộc viếng thăm này mang lại hứng khởi rất đặc biệt. Chưa bao giờ trong lịch sử Kitô và Hồi giáo, vị giám mục Roma đi đến nơi sinh của Hồi giáo và được cử hành thánh lễ công cộng. Ngoài những hệ luận lịch sử, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại bán đảo Ả Rập đánh dấu một sự đẩy mạnh quan trọng các nguyên tắc sống chung và tự do tôn giáo, một mục tiêu mà Đức Giáo Hoàng và Sheikh Ahmed Al-Tazeh, đại imam đền thờ Al-Zahra ở Ai Cập, đã cô đọng trong tuyên ngôn tiếp theo cuộc viếng thăm. Hoa Kỳ hoan hô Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, thái tử của Abu Dhabi, và chính phủ của Emirati vì đã mời Đức Giáo Hoàng. Emirati đón tiếp những người từ hơn 200 nước và để họ được tự do hành đạo, trong đó có Kitô, Hồi giáo, Phật giáo và Ấn giáo.
Theo ký giả Stefania Fanasca của báo Công giáo Avvenire ở Italia số ra ngày 7 tháng 2 năm 2019, giờ đây đến phiên Hồi giáo đáp lại tuyên ngôn chung. Khi ký kết tuyên ngôn chung với Đức Thánh Cha tại Abu Dhabi, vị đại Iman Al-Tayed đã là một cử chỉ không thể hồi lại được đối với thứ Hồi giáo cho đến nay vẫn từ chối cải tổ và nói với họ. Tôi nói với anh chị em, hãy mở rộng vòng tay đón nhận các anh chị em Kitô vì họ là những người đối tác của chúng ta tại quê hương. Họ là các anh chị em của chúng ta, những người mà Kinh Koran gọi là những người láng giềng gần nhất của chúng ta. Và vị đại Imam nói với các thế hệ trẻ, tôi xin anh chị em, hãy dạy cho con cái mình hàng rào là văn kiện này để chống lại oán ghét, vì văn kiện này là một sự triển khai hiến pháp của Hồi giáo, một sự kéo dài các mối phúc của tin mừng. Ký giả Francesco Strassari, trong bài bình luận ngày 7 tháng 2 năm 2019 trên trang mạng Septima News đặt câu hỏi, sau các tiểu vương quốc Ả Rập, Đức Thánh Cha sẽ đến gặp ai? Đâu là ảnh hưởng của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Emirati đối với các nước Ả Rập khác? Ông viết, Ả Rập Saudi đã tỏ ra những phản ứng khác nhau. Các báo tiếng Anh đã bàn về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha một cách rất quảng đại với nhiều bài báo và hình ảnh. Còn những báo tiếng Ả Rập Saudi thì chỉ loan báo tối thiểu, và những báo Ả Rập khác không thuộc nước Saudi thì giữ một thái độ trung lập. Một người hiện diện đã nói với tôi là đã dành 30 cuộc phỏng vấn bằng tiếng Ả Rập cho bằng ấy báo, đài và truyền hình, nhưng không có cơ quan truyền thông nào ở Bahrain, Kuwait hoặc Qatar. Ba nước này không hài lòng về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Emirati và thực tế là cố tình không nói tới. Tại vùng vịnh, mỗi nước đều muốn mình là nước đứng đầu và nhìn xem nước khác làm gì để trội hơn nước này, với hy vọng được vị thế bá quyền. Kết quả tích cực là sự xích lại gần của Đức Thánh Cha với vùng vịnh. Ngài không còn là một nhân vật xa xăm ở Roma, nhưng đã đến tận nơi đó để nói với mọi người về tình huynh đệ, có thể là để quân bình lập trường của Ngài đứng trên các phe phái. Ngài sẽ muốn viếng thăm cả nước Qatar, là quốc gia bị Emirati, Bahrain, Ả Rập Saudi và Ai Cập cô lập hóa. Giả sử Đức Thánh Cha viếng thăm Qatar, thì cuộc viếng thăm này chắc chắn sẽ không làm hài lòng bốn nước cô lập Qatar như vừa nói. Nhưng Đức Thánh Cha phải có nhiều kiên nhẫn và tiếp tục kiến tạo sự đối thoại với tất cả các nước vùng vịnh. Viếng thăm cả nước Bahrain đã mời Ngài cách đây 5 năm. Như thế, dân chúng sẽ hiểu rằng Ngài là cha của tất cả. Và rất có thể là nếu Đức Thánh Cha trở lại vùng vịnh, thì sẽ thúc đẩy Ả Rập Saudi xét lại một số lập trường truyền thống của mình. Một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này sẽ là cơ hội để Ả Rập Saudi tỏ cho toàn thế giới thấy một khuôn mặt khác. Không phải khuôn mặt sợ hãi và một thứ Hồi giáo cứng nhắc, thù cựu, nhưng là Hồi giáo bao dung và cởi mở. Đó là điều mà Thái tử Muhammad bin Salman đã đề nghị. Ông muốn mở nước Ả Rập Saudi cho tất cả các tôn giáo. Khi đón nhận Đức Giáo Hoàng, Muhammad bin Salman sẽ tìm thấy nơi Ngài một sự hỗ trợ lý tưởng và hiệu nghiệm hơn để đẩy mạnh hướng đi mới tại đất nước ông.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của Đức cha Antonio Ripondi, giám mục dấn thân đấu tranh chống mafia.
Ngày 29 tháng 6 năm 1951, sau thời gian được đào tạo, Antonio Ripondi được thụ phong linh mục, Sau đó, cha Antonio được gửi đến giáo xứ Santa Ninfa, thuộc giáo phận Mazara của Vanlo. Tại đây, cùng với giáo dân, cha phải đối phó một tình trạng khẩn cấp do trận động đất tàn phá. Và hơn thế nữa, cha còn phải đối diện với sự đe dọa của mafia. Trong những năm sau đó, cha tham gia các cuộc biểu tình trước quốc hội để bảo vệ các yêu cầu của người dân, và cha còn hợp tác với nhiều người có liên hệ tới đời sống chính trị và thể chế của đất nước. Ngày 25 tháng Giêng năm 1978, Đức Thánh Cha Paulo VI bổ nhiệm cha Antonio làm giám mục Acerra. Vùng đất này với những vấn đề xã hội phức tạp, đặc biệt là các tổ chức mafia hoành hành. Đức cha Antonio nỗ lực tập trung chống mafia qua những bài giảng nghiêm khắc, kêu gọi giáo dân không được im lặng trước những điều xấu trong xã hội. Ngài đã thành công trong việc phá đổ bức tường im lặng cam chịu, cổ võ sự ăn năn và hợp tác với công lý. Trong những năm 80, Đức cha đã thực hiện nhiều hoạt động tông đồ tại các nhà tù ở Italia và gặp gỡ nhiều tù nhân. Chính thời gian này, ông trùm Raffaele Cuntolo, trong thời gian bị giam giữ, đã muốn gặp Đức cha để xưng tội. Tham gia vào nhiều hoạt động với tư cách là một diễn giả, Đức cha Antonio còn là người phụ trách hàng tháng của tờ báo Amici de Follereo, thuộc Hiệp hội của những người bạn Italia, thực hiện các sáng kiến ủng hộ các quốc gia ở Nam Bán Cầu, là một trong những tiếng nói có thẩm quyền của thành phần tôn giáo của đài phát thanh Giornale Rai. Vào ngày 30 tháng 5 năm 2015, tại Hội đồng thành phố Acerra, chính quyền đã trao cho Đức cha quyền công dân danh dự. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2017, Đức cha Antonio qua đời ở Stresa. Sau đây là những lời của cựu thị trưởng thành phố Napoli và người đứng đầu của vùng Campania, cựu nghị sĩ và bộ trưởng Cộng hòa Italia nói về Đức cha Antonio. Khi Đức cha Antonio mất, tôi cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cái buồn này rất đặc biệt. Tôi có thể nói rằng đó là một nỗi buồn bình an, bởi vì Ngài đã sống một cuộc đời rất đẹp. Cảm xúc và tình cảm đang xen trong tâm hồn tôi. Chúng tôi đã trải nghiệm cùng nhau về chính trị, dân sự. Giữa chúng tôi có một mối tương quan hỗ tương cá nhân về con người và văn hóa. Trong sự nghiệp chính trị của tôi đã học được từ nơi Đức cha nhiều điều bổ ích. Điều đầu tiên tôi học được nơi Ngài, đó là đức tin, là một điều vô cùng quan trọng trong đời sống tôn giáo. Nhưng đức tin được thể hiện trong việc giải phóng cho những người yếu đuối, trong việc thay đổi xã hội. Tất cả những điều này nối kết chúng tôi lại với nhau. Đức cha có một khả năng tuyệt vời trong việc thiết lập các mối tương quan với người khác, khả năng giao tiếp trong mọi lĩnh vực, khả năng nói chuyện bằng đôi mắt. Trong một bình luận trên Facebook, khi Đức cha qua đời, có người viết như sau: Đức cha là một con người của đức tin và đấu tranh. Đây thực sự là một lời nhận xét đúng, rất đẹp. Từ nơi Đức cha, người ta nhận thấy một sức lôi cuốn tôn giáo lớn. Ngài là một giám mục với một khả năng đối thoại tuyệt vời. Đó là lý do chúng tôi đã trở thành bạn ngay lập tức, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên đến cuối những năm 70. Sau đó chúng tôi cùng nhau cổ võ thực hiện cuộc tuần hành chống mafia diễn ra tại Ottaviano. Năm 1982 đánh dấu một bước ngoặt đấu tranh chống mafia, cuộc đấu tranh tập hợp đông đảo. Chính trong những năm đó, mafia đã củng cố và có một bước nhảy vọt về chất lượng với việc tái thiết sau trận động đất. Bởi vậy, chúng tôi đã cố gắng làm rõ điều này. Để cuộc đấu tranh đạt hiệu quả, người ta phải thực hiện ở nhiều bình diện như xã hội, dân sự, văn hóa, chính trị. Trong trận chiến này, giáo hội trở thành một nhân vật chính của xã hội, một phần không thể thiếu. Trong những năm tiếp theo, cùng với Đức cha, chúng tôi đã tổ chức những cuộc tuần hành và các sáng kiến khác trong nhiều dịp với sự tham gia của nhiều công nhân. Chúng tôi thường dừng lại để nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau. Lần cuối cùng trước khi Đức cha qua đời, trong căn nhà đón tiếp của Acerra, nơi Đức cha cũng có một căn phòng. Đức cha không được khỏe vì bị gãy một xương đùi. Chúng tôi đã có những giây phút tuyệt vời. Chúng tôi nói lời tạm biệt cùng với cái ôm thật thân thiết. Tôi biết rằng đây là lần cuối cùng. Ngài đã 92 tuổi, nhưng vẫn còn sáng suốt và năng động khi nói về cuộc chiến như Ngài đã từng thực hiện nó trong suốt cuộc đời.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh, trình bày về đề tài, việc sáng tác và thời gian biên soạn hai sách Sử Biên.
Kính thưa quý vị thính giả, tuy các sách Sử Biên trình bày một cấu trúc thống nhất trên bình diện nội dung và viễn tượng, nhưng thật là sai khi nghĩ rằng chúng đã được biên soạn ra một mạch liên tục từ đầu tới cuối. Khi quan sát gần hơn, người ta nhận ra trong nhiều phần khác nhau của tác phẩm, các khác biệt từ vựng, các lập đi lập lại, các thêm thắt, thiếu mạch lạc và bất nhất. Các danh sách gia phả của các chương từ 1 tới 9 sách Sử Biên 1 được biên soạn một cách khác nhau. Chúng là các danh sách tên, trong đó con nối tiếp cha. Chẳng hạn chương 1, câu 1 tới câu 4 viết: ông Adam, ông Seth, ông Enoch, ông Kenan, ông Mahalanen, ông Jared, ông Thanok, ông Methusalah, ông Lamech, ông Noe, ông Sem, ông Kham, ông Japhet. Chương 2 kể nguồn gốc của vua David như sau: Ram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, thủ lãnh con cái ông Juda, Nachshon sinh Sanma, Sanma sinh Boaz, Boaz sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh con đầu lòng là Eliab, con thứ là Avinadab và Soma là thứ ba, Nethanel thứ tư, Rasdai thứ năm, Osem thứ sáu, David thứ bảy. Chị em gái của họ là Seruya và Avigajin. Các con của bà Seruya có ba người là Absai, Joab, Asahen. Bà Avigajin sinh Amasa, cha của Amasa là Jethe người Ismael. Các danh sách này ở bên cạnh các danh sách, trong đó các con được chỉ định với các số tiếp theo. Chẳng hạn danh sách các vua Juda như viết trong chương 3 sách Sử Biên 1. Các con của vua Salomon là Rechab-am, Avija, con ông, Asa, con ông, Jehoshaphat, con ông, Joram, con ông, Achayahu, con ông, Joad, con ông, Amad-yahu, con ông, Azakya, con ông, Jothan, con ông, Achad, con ông, Kitkiya, con ông, Manasseh, con ông, Amon, con ông, Yoshiyahu, con ông. Các con của ông Yoshiyahu là Yohanan con trưởng, Yehoyakin con thứ, Sidkiyahu con thứ ba, Salum con thứ tư. Cùng một gia phả có thể được lập lại hai hay nhiều lần. Thí dụ gia phả của ông Caleb được lập lại trong sách Sử Biên 1 chương 2, các câu 12-24, 42-49, 50-55. Gia phả của ông Jerachmael hai lần. Gia phả của ông Jerachmael hai lần. Sách Sử Biên 1 chương 2, các câu 25-33 viết như sau: các con của ông Jerachmael, con đầu lòng của ông Khetron là Ram, con đầu lòng. Rồi Buna, Oren, Osem, Akhiya. Ông Jerachmael có một người vợ khác tên là Atara, đó là mẹ của ông Onam. Các con của ông Ram, con đầu lòng của ông Jerachmael là Maat, Jamin, Eke. Các con của ông Onam là Samai và Jada. Các con của ông Samai là Nadab và Avisua. Tên người vợ của ông Avisua là Avikhajin. Bà này sinh ra Akban và Molit cha ông. Các con của ông Nadab là Selet và Appajim. Ông Selet chết mà không có con. Con của ông Appajim là Jitti, con của ông Jitti là Senan, con của ông Senan là Aklai, con của ông Gia-đa, em của ông Sa-mai là Giê-the và Jonathan. Ông Giê-the chết mà không có con. Các con của ông Jonathan là Pelet và Dada. Đó là con cháu của ông Jerach-me-el. Gia-phả được lập lại lần thứ hai trong các câu từ 34 tới 51, và Gia-phả của vua Sa-ul cũng hai lần. Người ta có cảm tưởng là trong sách Sử Biên 1, các chương từ 2 tới 9 thu thập nhiều chất liệu phát xuất từ các truyền thống không được kết hợp một cách tốt đẹp với bối cảnh. Sự giàu có của vua Salomon được miêu tả hai lần. Cái giàu có của vua Salomon được miêu tả hai lần. Lần thứ nhất, sách Sử Biên 2 chương 1, câu 14 tới 17. Văn bản viết, vua Salomon tập trung xe và ngựa, xe có 1.400 cỗ và ngựa có 12.000 con. Vua để chúng ở các thành có xe bên cạnh vua tại Jerusalem. Vua đã làm cho bạc vàng ở Jerusalem ra thưởng như sỏi đá, còn bá hương thì nhiều như sung ở miền Sơ-phê-la. Ngựa của vua Salomon được nhập từ Ai Cập và Cơ-vê. Các thương gia của vua đem bạc đến tận Cơ-vê mua ngựa theo đúng giá. Họ cũng lên Ai Cập mua xe về, mỗi cỗ 600 sê-ken bạc, ngựa thì 150 sê-ken một con. Họ cũng đứng ra mua bán như vậy cho các vua Khết và các vua Aram. Chương 9, sách Sử Biên 2, các câu từ 22 tới 28 viết, vua Salomon là người trội vượt hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan. Tất cả các vua trên mặt đất đều mong diện kiến vua Salomon để được nghe sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua. Mỗi vị đều mang lễ vật, đồ bạc, đồ vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và lừa, cứ thế từ năm này qua năm khác. Vua có 4.000 ngăn chuồng chứa ngựa và xe, với 12.000 ngựa cưỡi, để ở các thành có xe và để ở cạnh vua tại Jerusalem. Vua thống trị tất cả các vua từ sông Cả đến đất của người Philistine và mãi cho tới ranh giới Ai Cập. Nhờ vua mà bạc ở Jerusalem ra thưởng như sỏi đá, còn bá hương thì nhiều như ở miền Sê-phê-la. Ngựa của vua Salomon là giống ngựa được nhập từ Ai Cập và từ khắp mọi nước. Có các bất đồng trong các chất liệu của hai chương 15 và 16 cho tới câu 23. Các chương từ 23 tới 27 sách Sử Biên 1 làm gián đoạn diễn văn của câu 1 chương 23, và diễn văn này đã được tiếp nối và tiếp tục ở câu 1 chương 28 sách Sử Biên 1. Trong vài trình thuật, có vài chi tiết không đồng ý với các văn bản chắc chắn phải được gán cho soạn giả Sử Biên. Các chuyên viên Kinh Thánh đã tìm giải thích các bất thường này một cách khác nhau. Dựa trên các khác biệt hành văn và ý niệm, vài học giả cho rằng việc biên soạn đã do hai tác giả khác nhau thực hiện. Thật vậy, người ta ghi nhận trong sách Sử Biên hai tầng chất liệu khác nhau. Một tầng chất liệu thuộc truyền thống đệ nhị luật, một tầng chất liệu thuộc truyền thống tư tế. Một số học giả khác chấp nhận sức nặng của truyền thống đệ nhị luật và nghĩ tới hai việc biên soạn. Họ cho rằng một thế kỷ sau khi tác phẩm được viết ra, đã có một soạn giả thứ hai đưa thêm nhiều chất liệu khác vào trong tác phẩm của soạn giả thứ nhất. Khởi hành từ một việc phê bình văn chương nghiêm ngặt, nhiều chuyên viên Kinh Thánh chỉ chấp nhận một soạn giả duy nhất, kể cả 9 chương đầu của sách Sử Biên 1. Tuy nhiên sau đó đã có các thêm thắt phải được coi như là các bổ túc phụ thuộc, chứ không phải là một duyệt xét tác phẩm một cách riêng rẽ và đích thật. Đây là lập trường được đa số các học giả ngày nay chấp nhận. Nếu nhóm sách Sử Biên Ezra Nehemia là tác phẩm của một soạn giả duy nhất, thì nó đã được biên soạn sau các biến cố được kể trong hai sách Ezra Nehemia, nghĩa là sau năm 400 trước công nguyên. Các hướng thần học của tác phẩm, từ vựng bị Aramây hóa và chỗ đứng của sách trong Thánh Kinh tiếng Do Thái đề nghị coi việc biên soạn được thực hiện lâu sau thời Hậu Lưu Đày, nhưng không được phép xuống sau năm 180 trước công nguyên, bởi vì ông Ben Sira biên soạn tác phẩm của mình vào thời đó, xem ra tùy thuộc sách Sử Biên trong việc miêu tả vua David, như viết trong sách Huấn Ca chương 47 câu 2 tới 11. Ngoài ra cũng nên ghi nhận sự kiện ông Eupolemo thành Alexandria năm 157 trước công nguyên đã dùng văn bản tiếng Hy Lạp sách Sử Biên. Thế rồi không có gì trong sách Sử Biên xem ra ám chỉ thời đại khổ đau và loạn lạc mà người dân Do Thái đã phải sống dưới sự thống trị của dòng tộc Seleucid và nhất là thời kỳ kháng chiến của anh em nhà Maccabee. Vì thế hai mấu thời gian trong đó cần đặt để việc biên soạn sách Sử Biên là năm 400 và năm 200 trước công nguyên. Sớm nhất là năm 400 và trễ nhất là năm 200 trước công nguyên. Có vài yếu tố trong văn bản sách Sử Biên cho thấy chúng đã được biên soạn ra trong thời Hy Lạp hơn là thời Ba Tư. Gia phả vua David như viết trong chương 2 các câu từ 19 tới 24 sách Sử Biên 1 xuống cho tới 6 thế hệ sau Zerubbabel, nghĩa là cho tới năm 350 trước công nguyên. Nếu chấp nhận nó không phải được thêm vào sau này. Các kiểu nói vua Ba Tư và Ba Tư dùng cho vua Siro và vua Dario như viết trong chương 36 các câu 22 và 23 sách Sử Biên 2 và nhiều lần khác trong hai sách Ezra và Nehemia sẽ dễ hiểu hơn nếu được dùng trong một thời đại không phải là thời đại Ba Tư. Chương 12 câu 22 sách Nehemia nhắc tới thượng tế Jadua và theo các tin do sử gia Giuse Flavio cung cấp thì ông sống đồng thời với vua Alessandro đại đế, nghĩa là vào năm 330 trước công nguyên. Đa số các học giả kinh thánh thừa nhận rằng hai sách Sử Biên đã được biên soạn vào cuối thế kỷ thứ tư hay vào đầu thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Còn các thêm thắt thì đã được đưa vào trước thế kỷ thứ hai trước công nguyên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.